Chương 7. Một nhỏ. Tại Lê Văn Duyệt, một tổ chức của ta bị bể, có liên quan đến tôi. Chúng đưa tôi trở xuống B42 lần thứ ba, lại tra đánh luôn mấy hôm, đến phải nằm liệt. Giữa bốn bức tường kính của xà liêm những ngày ấy, tôi được biết tin đồng bào Phật giáo đấu tranh, các vị đại đức, tăng ni tự thiêu, anh chị em học sinh sinh viên xuống đường, Huế, Sài Gòn sôi sục. Lần này, chúng lại giam tôi trong xà liêm số 6, bên số 7, vẫn bác 7. Anh 8 cũng đã trở lại đảo số 8 trước khi trên Lê Văn Duyệt bị bể. Anh và bác 7 vẫn chuyện trò, báo tin tức, truyền cả các mẫu báo lượm được cho tôi xem. Tôi lê lết trên một khoảng vuông nền xà liêm tối đen, vẫn như sống giữa cảnh sôi sục bên ngoài. Xà liêm số 5 bên cạnh tôi là một đồng chí khác trong vụ bể trên Lê Văn Duyệt, cùng đưa xuống một lần với tôi và cũng bị đánh nằm liệt. Nhưng ở ngoài nữa, trong dãy các xà liêm 1, 2, 3, 4 thì khác. Đây là dãy xà liêm được thảnh thơi nhất trong B42 này. Cũng là bị giam, nhưng ở đây được nằm ghế bố, thỉnh thoảng được chúng mở cửa cho đi lại. Lần đầu tôi bị bắt vào, đi ngang qua đây, đã thấy thầy Tân trong xà liêm số 1. Thầy bị bắt trước tôi, trong cuộc đảo chính hụt cuối năm 1960. Một hôm, tôi đi ngang qua, nhưng lúc vắng, thầy hỏi tôi, em cũng vào đây. Một lần khác, thầy cho biết là hồi BB Thanh bị bắt vào, trong này thầy có thấy. Còn thì thường, thầy chỉ đưa mắt nhìn tôi. Tôi hay thấy thầy ngồi ở một đầu ghế bố, người khom xuống, hay bưng mặt dòm ra song sát xà liêm. Thầy trông xanh gầy hơn hồi ở ngoài nhiều, tóc bạc đi, nhưng bên cạnh vẻ rầu rĩ, có gì đó thấy thanh thoát hơn, như thầy không còn vướng bận gì với cuộc sống đáng khinh, đáng ghét xung quanh. Lúc này tôi trở lại vẫn còn thấy thầy. Xà liêm số 2 bên cạnh thầy là một Hoa Kiều cũng đã lớn tuổi. Tôi không rõ bị bắt vì cớ gì. Hình như bị chúng gán cho tội làm phản để tống tiền. Xà liêm số 3, chúng mới đưa vào một giáo sư nữa mà trước ở ngoài tôi đã nghe tiếng viết báo, viết sách. Ông ta bị bắt trong vụ đấu tranh của đồng bào Phật giáo. Từ hôm vào, ông ta mắng chửi ôm lên bằng tiếng ta lẫn cả tiếng Tây. Anh Tám cho tôi biết ông ta chống bọn Diệm, Nhu, nhưng chẳng phải có cảm tình gì với ta đâu. Tuy vậy, nghe ông mắng chửi, tôi cũng hiểu được là bọn Ngô Đình Diệm đang ở trong tình hình nguy kịch thế nào. Bọn Mỹ đang bối rối và đồng bào ta phẫn nộ chừng nào. Bác Bảy đoán là sắp có đảo chính đến nơi rồi. Chúng ta trong này nên sẵn sàng để đến lúc ở ngoài vào giải thoát thì ta phối hợp. Anh Tám thì bảo nên đề phòng lúc lộn xộn, chúng có thể ám hại chúng ta. Nhưng ngày 1 tháng 11 đó, tiếng súng bên ngoài vọng vào, trong này chúng tôi rối rít. Các cửa ngõ thường ngày đều đã gài đóng kỹ, hôm nay chúng còn đến lay thử, bịt kín lại. Chúng chạy như điên dại ngoài hành lang, rầm rập hết tầng trên xuống tầng dưới, lại tầng dưới lên tầng trên. Về sau trốn biệt luôn, bỏ đói chúng tôi cả ngày một đêm, mặc sức chúng tôi gào thét, đập cửa, chẳng thấy tăm hơi chúng nó đâu. Bên ngoài đã có chuyện rồi, chúng tôi sẵn sàng, nhưng chẳng có ai vào giải thoát, mà chúng thì cũng không dám sát hại chúng tôi. Qua mùng 2 lại thấy mặt chúng, nhưng chỉ xếp thằng Ngô và bọn lính gác thường ngày. Qua câu chuyện của chúng tôi hiểu là Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đã bị lật đổ, giết chết. Các tướng lãnh lên cầm quyền. Trong này, Thiếu tá Khâm và cả bọn Dương Đình Hiệu, Thạnh Đen trên Lê Văn Duyệt đều đã bị thay thế. Chiều mùng 2, giáo sư ở xà liêm số 3 được thả ra. Ông ta lại chửi vung lên bằng một tràng tiếng Tây. Sáng mùng 3, có một cái gọi là phái đoàn điều tra của các tướng lĩnh vào. Ngoài bọn công an, lính, họ gồm có một sĩ quan mà theo cấp hiệu tôi hiểu là một thiếu tá và hai dân sự, một già, một trẻ. Người già mặc áo dài ta bằng hàng đen, người trẻ vẫn nguyên cả một bộ đồ lớn rất chỉnh tề. Họ chỉ nện gót giày cộm cộp qua lại ở bên ngoài. Trong các xà liêm, chúng tôi đập cửa kêu vang lên. Cuối cùng, họ phải bảo mở cửa xà liêm để họ xem. Nhìn vào xà liêm giam tôi, người già hỏi, trong này cũng giam cả phụ nữ nữa à? Người trẻ tuổi bước lên, tỏ ra quan tâm, đưa tay chỉ vào tôi, bảo xếp Ngô. Phải đưa người ta đi bệnh viện chứ. Tôi thấy rất mỉa mai, nghĩ thầm rằng cuộc đảo chính này cũng sẽ chẳng đem lại cái gì mới. Trước khi đến các xà liêm chúng tôi, họ đã dừng tại xà liêm số 1 để hỏi chuyện thầy Tân. Họ gọi thầy bằng cụ, hứa sẽ cho rước cụ ra. Hôm sau có lệnh cho thầy ra thực. thầy đi chào chúng tôi, nói với riêng tôi. Trước kia thầy nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản không thích hợp với nước ta. Thầy cho rằng dân tộc ta có một căn bản Á Đông, mà chủ nghĩa cộng sản gốc từ phương Tây du nhập vào không thích hợp. Thầy đã theo phe đảo chính không thành trước kia là như vậy. Nhưng từ ngày thầy vào đây, được thấy những người như em Thanh, các vị kia, thầy nhìn về phía xà lim số 7, số 8. Thầy nghĩ khác. Câu sau này, thầy hạ thấp giọng xuống, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Tôi càng kính yêu thầy. Hai nhỏ. Chúng đưa tôi từ B42 lên nhà thương Cộng Hòa, rồi trở lại Lào Gia Định, lên Phú Lợi, xuống Thủ Đức, trở về Tổng Nha. Tướng Khánh lại lực các tướng kia. Tình hình không ngớt biến động. Khắp Sài Gòn xuống đường, hội thảo, thuyết pháp, bãi khóa, đình công, chiếm trường, chiếm hãng, xưởng. Xe tàu không chạy, hàng không dở, điện nước tắt. Trong tù, chúng tôi cũng sống những ngày đêm không điện, không nước, nhưng nao nức chờ bão táp và ánh sáng cách mạng vào đến. Tổng Nha đầy nít người, anh chị em học sinh, sinh viên. Nhất là anh em bị chúng lùa bắt không còn phân biệt ai là ai. Số thì chúng đẩy lên trại quan trung, số dồn vào đây. Hết chỗ nhốt, phải tấn lại dưới các dãy hành lang. Thôi thì náo động cả lên. Anh em quát, chửi, đòi cơm, nước, chỗ ngồi, chỗ nằm, réo chúng đưa đi đái, đi ỉa. Tên gác nào chậm trễ, anh em chụp đầu đánh. Chúng nó rất sợ, gọi anh em toàn bằng các ổng. Chúng tôi trong các phòng giam thấy sướng lầy. Chúng nó, đứa nào làm khó dễ điều gì, chị em kêu mách ra, anh em lại mắng chửi, chụp đầu đánh chúng. Nhiều chị em tìm cách liên lạc, làm quen hoặc những người quen trong các anh em. Riêng tôi cũng rất muốn biết trong anh em có ai là bạn học trước không, nhưng vẫn cố tránh, không để anh em thấy mặt. Tôi ở trong phòng theo dõi các anh em, nhớ lại bao nhiêu điều ngày trước. Anh em ca hát, chuyện trò, vui đùa đủ các thứ. Tôi được biết nào là hàng chục vạn anh chị em đã bao vây dinh Nguyễn Khánh. Khánh trốn, sao phải ra mặt, bị anh chị em chất vấn không trả lời được. Cuối cùng phải hứa xé hiến chương Vũng Tàu phát xít. Nào hàng chục vạn đồng bào biểu tình quanh chợ Bến Thành. Trong lúc đó, bom nổ sập nhà hàng Caravel trên đường Tự Do. Tên Phó Tổng thống Mỹ Nixon đến Sài Gòn ở ngay tại nhà hàng này. Còn chút nữa thì bị bom Sài Gòn xê ngon. Chưa kể bao nhiêu tướng tá, cố vấn đã bị tàn sát tại đây. Tôi nghe tưởng như được sống với anh chị em và đồng bào những ngày đêm sôi nổi đó trên các đường phố. Một hôm, có giọng quát tháo ầm ĩ rất quen. Tôi lắng nghe. Linh Ria, đúng là anh ta. Tôi tìm cách nhìn thử, là Linh thực. Vẫn bộ ria ấy, tướng người cao liêu khiêu ấy, hai tay vung vẩy, mặt nghển lên quát tháo. Cũng chỉ là các thứ chuyện ăn uống, nằm ngồi, chuyện bọn gác không mau chân, lanh tay, không được lễ phép với anh em. Buổi chiều, có một tên gác đến gần chỗ các anh gọi. Ông nào là Linh? Những anh em khác lao nhau. Ai là Linh? Linh đâu? Chúng nó gọi Linh. Gọi làm gì? Giọng Linh cất lên. Linh nào? Đây chỉ có Linh Ria, không có Linh nào khác. Tên gác. Nguyễn Hoàng Linh. Ừ, Nguyễn Hoàng Linh là Linh Ria, không phải bất cứ Linh nào. Vâng, Linh Ria, xin mời lên gặp thiếu tá. Gặp làm gì? Bảo thiếu tá chúng mày xuống đây. Linh đáp. Anh em xung quanh cũng hét theo. Phải, không gặp. Muốn việc gì thì xuống đây nói, trước tất cả anh em. Giọng tên gác khổ sở. Ông nội ơi, thiếu tá mời ông lên để thả về đó. Ở ngoài có lệnh thả ông về. Không về. Thả thì phải xuống xin lỗi, phải thả hết tất cả anh em ra. Linh hét giữa các tiếng đồng tình của anh em. Anh em quát đuổi tên gác. Cút, cút. Và hô đã đảo Nguyễn Khánh, đã đảo độc tài phát xít, đã đảo bắt bớ giam cầm vô lý. Sau đảo chính vừa rồi, tôi nghe tin luật sư ba của Linh trước lánh lên Nam Vang đã sang Paris rồi trở về Sài Gòn, đang là một nhân vật có tên tuổi trong thành phố. Vậy là Linh cũng không còn phải lẩn tránh nữa, đang tham gia đấu tranh chống Nguyễn Khánh. Tôi nhớ điều anh Hoàng nói trước kia, không hiểu là trong thời gian qua Linh có được gần gũi chúng ta hơn không, nhưng rõ ràng Linh đang đấu tranh theo kiểu của anh ta. Hôm sau, tôi không nghe giọng của Linh nữa. Có thể chúng nó đã thả các anh em ra. Có thể đã đẩy anh em lên quan trung, cũng có thể chuyển sang một chỗ giam khác. Chúng đang cuống quýt cả lên. Ba nhỏ. Tên thiếu tá giám đốc lao tổng nhà lần này là thiếu tá Phước. Tôi trở lại đây được ít lâu. Hắn cho mời lên phòng hắn nói chuyện. Chị quê ở đâu?
Biên Hòa.
Hắn còn lạ gì? Hồ sơ của tôi trong tay hắn. Tuy vậy, tôi cứ trả lời. Hắn rối rít. Vậy à, tôi cũng Biên Hòa đây. Hắn bảo là đồng hương với tôi. Chủ nhật hắn về trên đó. Nhà tôi ở chỗ nào? Nói cho hắn biết. Hắn sẽ ghé lại thăm. Tôi từ chối. Cuối cùng hắn bảo. Nói thật với chị bị bắt vậy là hơn 4 năm. Này giấy tờ thả ra đều đã làm xong cả. Nhưng chị hãy tỏ ra lấy một chút thiện chí để mà về. Như chị giả bộ chào cờ, cứ nhìn lên tưởng thấy lá cờ đỏ sao vàng mà chào. Thấy tôi muốn gạt đi, hắn vội tiếp. Hay như vậy, tôi là đồng hương với chị không chào cờ, cứ việc không chào. Nhưng riêng với tôi, chị giả bộ chịu một tiếng. Chỉ chịu miệng thôi, chứ tôi không máy móc, bắt chị phải viết ra giấy tờ gì đâu. Tôi lắc đầu không chịu, tỏ ra cho hắn biết là hơn 4 năm tù đầy, tôi không còn lạ gì những âm mưu như hắn vừa nói. Tôi trở lại đây, đã được gặp lại chị Hòa, tuy không cùng chung một phòng giam. Chị nhắn cho biết là anh Hoàng đã bị đưa ra đảo rồi, chú thích, Côn Đảo, hết chú thích. Trước tình hình hiện nay, chúng rất sợ. Một số, chúng đầy hẳn đi xa, số khác có thể thả về, thả như thả cọp về rừng, nhưng chúng cũng không có cách nào khác. Vậy là tôi có thể được về, nhưng dầu về, dầu phải ở lại, hay bị đầy đi xa, tôi đều phải đề phòng. Chúng nó đừng hòng lừa tôi, bảo tôi chịu đầu hàng chúng. Thấy tôi từ chối hết, thiếu tá Phước rầu rĩ lật chiếc mũ lưỡi trai lên, chỉ vào đầu cạo trọc của hắn, nói: Đây chị nhìn, tôi là người tu hành, tôi muốn sống có nhân đức, chứ không phải biết chị sắp được về, tôi muốn ân nghĩa với chị, để rồi nay mai tôi có bị bắt, chị nói giùm cho một tiếng. Tôi cười thầm trong bụng, chúng sợ quá, đâm ra quẩn rồi. Nếu tự nhận là tu hành, sao mày không ra đi đấu tranh cùng hàng vạn, hàng chục vạn đồng bào? Đã mưu mô lừa phỉnh, nhưng vẫn không giấu được nỗi sợ sệt số phận sẽ như bọn Diệm, Nhu, bị bắt, bị giết lúc nào chẳng biết. Tôi chưa kịp trả lời, hắn đã tiếp luôn. Dẫu sao giữa tôi với chị cũng có tình đồng hương. Giọng hắn vang vĩ thật sự. Hắn không còn giữ nổi, đã hoảng sợ lắm rồi. Giữa tôi và hắn, và cả bọn chúng nó, chính chúng nó là những kẻ đang hoảng hốt, còn chúng tôi là những người chiến thắng. Tôi trở về phòng giam, vẫn trong cảnh tù tội, nhưng lại thấy mình tự do, đang chiến đấu, chiến thắng, góp một phần với anh chị em, đồng chí khắp nơi. Vì vậy, tôi chẳng đến nỗi ngạc nhiên, lúc nửa buổi hôm sau nghe gọi ở ngoài. Nguyễn Thị Phượng, đem đồ ra. Tuy vậy, vẫn nửa tin nửa ngờ, mình được thả ra thật rồi sao? Hay phải chuyển sang nhà lao khác? Tôi dọn dẹp, xách túi lên chào chị em. Chị em chắc là tôi được thả ra, mừng cho tôi. Đến lúc đó, 8-9 phần tôi cũng đã tin như vậy. Tôi bỗng thấy quyến luyến. Quyến luyến chị em và như tiếc cả những năm tháng qua đã đầy đọa tôi, làm tôi mất bao nhiêu sức lực, tâm trí, nhưng cũng giúp tôi hiểu biết, rèn luyện, trưởng thành. Những năm tháng, đến giờ phút này trở nên rất quý báu, đồng thời, bao nhiêu người cảnh trở lại trong tâm trí tôi, nhớ thương trìu mến. Giờ đây, đoán là tôi có thể ra. Chị Hòa đã nhắn dặn dò tôi nhiều điều. Tuy vậy, lúc này tôi vẫn muốn gặp mặt chị, chào chị. Tôi muốn nhờ chị, có dịp, chị hãy nhắn ra đảo lời tôi thăm anh Hoàng. Chúc anh mạnh khỏe. Không ai ham thích gì cảnh tù đầy, nhưng tôi vẫn muốn được chia sẻ với anh những khổ ải. Ở ngoài đảo xa xôi, còn khổ gấp 100.000 lần các nhà tù trong đất liền này. Có điều an ủi lớn là chắc được tin tôi tự do, anh vui sướng lắm. Anh sẽ báo tin với Thanh ngoài đó, Thanh cũng sẽ vô cùng sướng vui. Lần này ra, tôi sẽ tìm cách liên lạc với Linh Ria. Tôi không còn thấy ngại anh chàng nữa, tin là có thể giúp anh chàng càng gần gũi chúng tôi hơn. Bác Bảy, anh Tám ở dưới B42, chị Mọn, cháu Hưng và các đồng chí trên Lê Văn Duyệt được tin này cũng sẽ rất vui mừng. Chị Thúy trên Phú Lợi cũng vậy. Không phải vì trước kia chị đã cho tôi biết tin anh Hoàng tại Lao Gia Định, nhưng vì hoàn cảnh riêng của chị, ra ngoài. Được về trong chiến khu thế nào, tôi cũng cố tìm gặp người yêu của chị. Tôi sẽ đến thăm bà má chị Ba Tươi. Mà từ sau ngày chia tay nhau trong hầm khói Thủ Đức, tôi không biết chị đi đâu, còn, mất. Trong giây phút rất nhanh, tôi nhớ lại bao nhiêu người, chuyện, cảnh vật. Tôi quyến luyến, muốn được chào tất cả. Nhưng thiếu tá Phước vừa xuống đến nơi, hắn nhô đầu, dòm vào trong phòng, bảo tôi. Thôi thôi, ra mau về, được tự do, còn chưa muốn về sao? Tôi lướt nhìn chị em một lần nữa, rồi bước ra. Bên ngoài có gần 20 người nữa đang chờ tôi để cùng về. Một số quen biết tôi, chúng tôi nhìn nhau, cùng bước ra. Bốn nhỏ. Ra khỏi cổng, chào chia tay mọi người, tôi đón taxi đi ngay. Thành phố quen thân trước mắt, đông vui rộn rịp như quyến rũ. Nhưng tôi đã tính trước rồi, tôi không nên về nhà. Tôi rất muốn gặp ngay má tôi, bà, cô và các em tôi. Trong tù, chị Hòa đã bảo tôi là nếu ra được thì nên tìm cách đi ngay. Mà muốn đi, phải bắt được liên lạc. Tôi nên đến nhà ai? Bà bác má của Đức, anh chị ba bán nước đá, dì Năm, Dượng Năm ở Miếu Linh Vân, bác Sáu trong hẻm Công Lý. Tôi chưa nắm được vững tình hình, chẳng nên đến, tôi quyết định đến nhà Hồng Lan. Những năm qua, ngoài gia đình tôi ra, người thường thăm nuôi tôi là bà bác má Hồng Lan. Bà rất tài, tôi chuyển đi nhà lao nào thì chỉ ít lâu sau đã thấy bác đến thăm nuôi. Thường thì bác chỉ gửi giỏ nuôi vào, còn những lúc gặp mặt, sau khi thăm hỏi sức khỏe tôi, bác hay nói câu. Ở nhà mạnh khỏe cả. Tôi hiểu là bác nói Hồng Lan công tác vẫn bình thường. Anh Hoàng bị bắt, một dạo lâu bác không thăm nuôi tôi, về sau mới lại thấy, bác đến thăm, báo tin cho tôi. Anh nó bệnh nặng, nhưng các em đều khỏe mạnh cả. Nay tôi quyết định đến nhà bác, tuy bác cũng đã cho tôi hay từ lâu là anh của Lan ở Thủ Đức ra, làm tại Bộ Tổng Tham mưu chúng nó, đã từ thiếu úy thăng lên trung úy. Tôi thuê taxi đến nhà bác. Thấy tôi vào, bác sững lại, rồi không giấu nổi vui mừng, bác hỏi. Con đó à? Bác lấy lại tự nhiên, bảo tiếp, vào trong nhà. Tôi xách túi vào nhà trong. Một lúc bác vào theo, hỏi tôi có mạnh khỏe không. Bác bảo tôi lên gác. Bác lấy quần áo của Hồng Lan, đưa tôi để đi tắm rửa, thay áo quần. Tôi tắm rửa xong, bác từ nhà dưới lại lên, hỏi tôi định đi đâu, có về trên nhà không. Tôi thưa là muốn vào chỗ Lan. Bác bảo được, bác thường đi thăm Lan luôn. Bác chỉ chỗ tôi nằm nghỉ ngơi, đưa sách báo tôi đọc, bác lại xuống nhà dưới. Các em Lan đi học về, chạy lên tìm tôi, rất mừng. Tiếp đến, anh của Lan cũng về. Tôi đang ngồi chơi cùng các em Lan trong phòng học của chúng, thì nghe tiếng giày của anh. Có tiếng dép của bà bác theo. Ngang qua trước phòng, bà bác chỉ vào tôi nói với anh. Con Phượng đó, mày có nhớ không? Anh gật đầu chào tôi, rồi đi thẳng về phòng anh. Trước kia cũng vậy. Thấy chúng tôi đến chơi với Lan, anh chỉ gật đầu chào rồi đi về phòng riêng hay làm tiếp các công việc của anh. Lúc đầu, chúng tôi cũng hơi ngại, nhưng sau hiểu đó là lối lịch sự của anh. Anh biết công việc của Lan từ lâu nhưng không bảo gì. Đến lúc Lan bị theo dõi, bọn an ninh quân đội có ảnh của Lan, anh mới cho Lan hay. Còn thì anh tỏ ra việc Lan làm là của riêng Lan, anh không quan tâm. Tuy vậy, tôi vẫn tin anh. Tôi nhìn theo bốn chiếc hoa mai. Chú thích, cấp hiệu trung úy, hết chú thích, lấp lánh trên vai anh. Anh vào loại sĩ quan mà nhiều cô gái Sài Gòn mơ tưởng, vừa trẻ trung, đẹp trai, vừa có vẻ trí thức, khinh đời. Tôi tin anh là anh của Lan, con bà bác, nên vẫn đến đây. Bà bác đi theo về phòng anh, một lúc sau trở ra, gọi tôi bảo nhỏ. Thằng hai đồng ý rồi, sáng mai nó đưa con với bác đi. Nó bảo đêm nay con cứ ở đây, chẳng phải đi đâu. Tôi không khỏi cảm động, tuy cũng đã đoán trước là sẽ như vậy. Tối hôm đó, tôi ăn cơm với cả nhà, rồi bà bác lấy xe, cùng với em gái Lan xuống phố, mua các thứ bánh kẹo, trà, thuốc, trái cây, toàn loại đắt tiền, bao bọc rất đẹp. Bác chuẩn bị để ngày mai đưa tôi đi, đồng thời cũng có quà cho Lan và anh chị em trong kia. Tôi chơi với các em Lan rồi đi ngủ. Để tránh các sự tò mò trong nhà, bà bác cũng không chuyện trò nhiều với tôi. Sáng hôm sau, ăn quà sáng xong, bà bác đưa tôi một chiếc áo dài hoa, chiếc quần hàng trắng của Lan, bảo tôi mặc vào. Rồi còn nào dép, sắt, khăn tay, gương, lược, cả son phấn nữa. Tôi ngượng ngùng nhưng vẫn ăn mặc, trang sức như bác bảo. Cuối cùng, Chúng tôi lên chiếc Toyota màu trắng của nhà. Anh hai lái phía trước, bà bác và tôi ngồi sau với lủng củng các gói quà to nhỏ, bọc xanh, bọc đỏ, chất trên thành xe cả trong lòng tôi. Nhìn vào, tưởng như chúng tôi đi một đám tiệc gì hoặc mua quà để thăm, tạ ơn ai giàu sang lắm. Xe chạy trong thành phố, trên những con đường quen thuộc. Tôi nhìn ra tưởng như mới cách xa từ chiều hôm qua, không phải đã từ mấy năm nay. Khỏi thành phố, xe vẫn theo con đường tôi đã vào trong chiến khu lần trước, cũng những dòng ô tô, xe máy, xe lam trên đường đó. Cũng những phố xá hai bên đường, những bưng, đồng, rặng cây, vuông vườn kia. Tôi ngồi nhớ lại bao nhiêu cảnh, người và chuyện ngày trước, trong lúc vẫn chú ý đề phòng những bất trắc và chuẩn bị đối phó với những trường hợp không may. Dọc đường, lúc nhúc bọn lính, cảnh sát, công an, anh hai phớt lờ chúng nó, kể cả các trạm kiểm soát xe hai bên đường. Anh chỉ dừng lại ở một trạm chính tại H, cửa ngõ ra vào thành phố. Một tên cảnh sát bước tới dòm vào xe. Bà bác ngồi bên tôi hạ cửa kính xuống, nhìn ra cười hỏi hắn. À, chào thầy, thầy đã đổi lên đây rồi à? Hắn lễ phép trả lời. Dạ, cảm ơn cụ, cháu lên trên này đã lâu. Hắn đưa tay lên chào, anh hai không nhìn lại, những gà vụt xe đi, để lại hắn đứng nhìn theo ngơ ngác, không hiểu đã quen bà cụ sang trọng ở đâu. Lần trước tôi xuống xe hàng tại chợ Ít, vào sớm để được chú Tư dẫn vào chiến khu. Lần này mới đến đê, anh hai đã dừng xe lại. Bà bác và tôi lỉnh khỉnh ôm xách các thứ xuống, trong lúc anh hai vẫn ngồi trên xe đốt thuốc hút. Chúng tôi xuống xong, anh cũng không nhìn lại, vọt xe đi luôn. Tôi không kịp chào, ở nhà cũng đã bàn trước là sau khi thăm Lan, bà bác sẽ ra tự đón xe hàng để trở về. Chúng tôi vào sớm được đưa đi ngay, và khác với lần trước, chẳng phải đi bộ mà bằng xe đạp, ba chiếc. Một chị giao liên đèo bà bác đi trước, tôi đi riêng xe thứ hai. Một chị giao liên nữa đi xe thứ ba, sau cùng. Dọc đường xe cộ, người đi lại rộn rịp, đường cũng qua các xóm làng, đồng ruộng, băng qua các khu rừng. Thỉnh thoảng, hai bên đường lại có những dãy hàng quán bán đủ thứ các bánh, kẹo, la ve, nước đá, cà phê, bánh mì, hủ tiếu. Mấy mày đạp xe xe, đài bán vẫn vang vang, vùng giải phóng rộng tưng bừng. Tôi không còn phải len lỏi đi đêm, ngủ gà ngủ gật như lần trước. Bộ đội thỉnh thoảng tôi có gặp, mang súng bá đỏ, AK. Trong số đó có những chị em rất trẻ, mặt non nớt, mà cũng súng ống, rất oai hùng. Và nửa chiều, chúng tôi dừng lại, vào một xóm ngay bên đường, một chị giao liên ở lại với bà bác và tôi, chị kia đạp xe đi luôn. Chúng tôi ngồi chơi, thăm hỏi, chuyện trò với đồng bào trong nhà và chị giao liên. Gần đến chạng vạng thì thấy chị kia đạp xe trở lui, theo sau có hai xe khác nữa. Xe trước một phụ nữ, xe sau một thanh niên, đều mặc bà ba đen. Vào trong sân, họ nhảy xuống. Tôi nhận ra Hồng Lan và Đức. Tôi chạy xô ra, ôm lấy Lan. Lan, Phượng. Tôi quay nhìn Đức. Tôi đã thấy Lan khác đi từ lần trước. Này cũng không lạ lắm đối với tôi. Tôi chú ý đến Đức, thấy tưởng như một người nào khác, rắn rỏi trong bộ bà ba đen. Một chiếc súng ngắn cộm dưới vạt áo sao, ngang vai quàng chiếc Sony. Chú thích, đài bán dẫn Nhật, hiệu Sony, hết chú thích, lòng thòng xuống trước bụng. Lan cũng đeo súng ngắn dưới áo. Tôi mừng rỡ nhìn hai bạn, nhìn Lan, nhìn Đức, lại nhìn Lan. Trong bụng, chợt nảy ra một ý nghĩ vui thích. Lan chú ý đến cái nhìn của tôi, vội vàng nói, anh Đức ở bên thành đội sang chơi, nghe tên Phượng vào, nên cùng đi đón với mình. Câu nói như phân trần, Đức có vẻ gì ngượng ngùng. Bà bác má Lan chen vào, bảo tôi. Còn có biết chưa, Đức đã là bác sĩ quân y. Tôi chợt nhớ vừa rồi, Đức chào bà bác, thưa bác. Tôi thấy như có một cái gì hững đi trong lúc vui mừng này. Năm nhỏ. Bà bác ở chơi với Lan và tôi một đêm, sáng hôm sau trở ra đê để trở về Sài Gòn. Tôi theo Lan và Đức về căn cứ của Thành ở sâu vào bên trong. Tôi hỏi thăm chú Sáu, được biết chú đã lên trung ương từ lâu. Bà má chị ba tôi vẫn mạnh khỏe, còn chị thì đã về được ngoài này. Sau lúc cùng ở hầm khói Thủ Đức với tôi, chị bị chúng nó đưa lanh quanh khắp Chí Hòa, Phú Lợi rồi tống xuống Định Tường. Từ đây chị thoát về, Nay được công tác ở một cánh khác, tiến bộ lắm. Chú Tư vẫn ở đây, ngày mai tôi có thể gặp. Về anh người yêu của chị Thúy, để sẽ hỏi ở cánh nào, cơ quan nào, nếu là của Thành rồi cũng sẽ tìm ra. Tôi và Lan nói với nhau bao nhiêu chuyện. Lan trách sao trước kia tôi không cho Lan biết về chuyện anh Hoàng. Sau ngày tôi bị bắt, anh nhắc mãi về tôi. Tôi trả lời ngày trước biết nói với Lan thế nào. Chuyện anh Hoàng đối với tôi vẫn có, nhưng hồi đó tôi muốn như không có. À, tôi hỏi Lan về Đức. Lan cho biết Đức yêu Lan hơn 3 năm nay rồi. Đức vào ở bên thành đội, lúc đầu làm báo, sau xin đi chiến đấu, học y tế, tốt nghiệp y sĩ, rồi bác sĩ. Đức rất dũng cảm, lăn lộn các chiến trường, tiến bộ rất nhanh về chuyên môn. Vậy nhưng Lan không yêu lại Đức. Tôi nghĩ thầm. Đức đeo đuổi đã hơn 3 năm, gần bằng thời gian tôi ở tù, xa anh Hoàng, nhưng Lan vẫn chỉ có tình bạn. Vì sao? Vì trước kia Đức chỉ lo học. Vì lần đó, Đức chịu để chúng bắt đưa vào B-42 những mặt tôi. Có thể vì vậy và cũng có thể không phải vì vậy. Đức đã bỏ vào trong này, lăn lộn, chiến đấu, tiến bộ. Tôi muốn hỏi Lan, nhưng rồi không hỏi. Chuyện tình yêu đâu có phải lúc nào cũng giải thích được. Tôi chỉ thấy ngậm ngùi. Tôi sẽ cố gắng khuyên Lan, nhưng còn tùy nơi Lan. Bây giờ thì tôi ngậm ngùi, càng nghĩ tới anh Hoàng. Anh ấy với tôi khác. Trước, tôi không muốn nghĩ đến tình yêu, chứ không phải không muốn nghĩ đến anh. Càng nghĩ đến anh, lúc đó tôi càng muốn cả anh lẫn tôi đều không phải bận bịu gì về nhau, để rảnh rang lo công tác, nhất là trong hoàn cảnh thành phố. Vậy mới thật là yêu nhau, phải không Lan? Tôi hỏi bạn, không phải mình muốn lý sự, mà nghĩ thật như vậy, mình đã yêu thật như vậy, bây giờ nhắc lại thấy rưng rưng trong lòng. Nhưng này thì khác rồi, anh đang bị bắt, bị đày. Em yêu anh hơn bao giờ hết, yêu suốt đời. Mỗi ngày tháng qua, mỗi ngày tháng xa nhau, càng yêu nhau, yêu bằng cả năm, cả đời. Tôi kể thật hết với Lan. Lan nằm nghe yên lặng. Tôi mong thầm Lan đang nghĩ đến Đức. Tôi muốn các bạn tôi đều sung sướng. Ai còn là bạn tôi đều được sung sướng. Cơ quan nhắn về. Hai hôm sau, má tôi lên tới. Má vào đến nơi lúc gần tối. Tôi chạy ra. Má! Má tôi dừng lại. Má nhìn tôi rồi đi luôn vào nhà. Chào hỏi các chú, các anh. Má tôi bảo tôi là cả nhà đều mạnh. Bà tôi, cô tôi, các em tôi nghe tin tôi về rất mừng, đều gửi lời thăm tôi. Rồi má tôi xuống bếp giúp dọn cơm chiều. Má tôi vẫn vậy, lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh, việc riêng bàn có lúc. Ngoài ra, tôi còn hiểu là má muốn tránh mọi sự xúc động trước mặt các anh chị em, các chú trong cơ quan và đồng bào xung quanh. Đêm đó tôi ngủ với má tôi. Câu đầu má tôi nói với tôi là anh hai tôi gửi lời thăm. Tôi rất sung sướng. Hồi ở trong hầm khói Thủ Đức, chị ba tôi có cho tôi hay là lúc ở trên Phú Lợi, tình cờ chị được nghe chuyện về anh hai tôi. Anh bị bắt về trên đó đã lâu. Trong vụ đầu độc tại nhà giam này, anh không bị chết, nhưng cũng trong số chúng phải phân tán ra các bệnh viện để cứu chữa. Từ đó anh thoát ra được. Vậy là anh đã trở về hoạt động ở vùng quê nhà, có móc nối chặt chẽ với má tôi. Nghe anh gửi lời hỏi thăm, tôi rất cảm động. Định hỏi thêm cho rõ, thì má tôi đã nói qua chuyện khác. Má nói, má đã bảo em con viết thư cho chú, nói khéo, báo tin cho chú biết là con đã về. Tôi ôm lấy má, hỏi, má có giận con không? Má tôi giả bộ như xô tôi ra, quay đi. Sao mày không đi luôn đi? Lạy má, con có lỗi với má. Con có lỗi không phải vì làm cách mạng, nhưng vì đã giấu má, không tin má. Má nói chuyện về anh hai, về chú như vậy, đâu có phải là má chỉ biết lo buôn cá nuôi các con. Xưa kia ba đi kháng chiến, má một mình ở nhà gánh vác mọi việc. Mợ ba bị hiếp, cậu ba bị giết, má đem anh hai và các con cậu mợ về nuôi. Anh hai đi chiến khu đê, má lặn lội mang gạo nếp lên thăm anh và kể lại cho cả nhà nghe. Giặt bao vây sớm, má phủ bèo lên đầu, lội xong đội cơm nước ra cho các anh các chú trên cồn gáo. Vậy sao con lại không tin là má sẵn sàng cho con đi làm cách mạng? Sao phải thi hỏng, con lại không nói rõ cho má biết, để má đỡ buồn? Sao các anh các chú định rút con vào trong này, con không về báo với má xin đi, để nấn ná ở lại nên bị bắt? Tôi ôm má tôi, má quay lại bảo, Con ba bây giờ cũng khá lắm. Tôi rất mừng. Tôi hiểu em ba tôi cũng khá lắm là thế nào rồi. Má kể là sau khi tôi bị bắt, em ba phải ở nhà giúp má đi bán cá, còn mấy đứa khác vẫn tiếp tục được đi học. Thằng Út đến cuối năm nay sẽ thi tốt nghiệp trung học để nhất cấp, như tôi cách đây 7 năm trước khi xuống Sài Gòn. Ở nhà, nay bà nội tôi mắt đã mờ hẳn. Bà đi đâu phải có con cô tôi hay các em tôi xuống dắt. Tội nghiệp, bà cứ nằng nặc đòi lên đây thăm tôi. Bà dặn má hỏi kỹ tôi bệnh hoạn thế nào, xanh gầy ra sao, cao đến đâu, đầu tóc còn để dài không. Nếu tôi không về đến nhà được, thì nhất định lần sau bà sẽ bắt các em tôi dắt bà lên đây thăm. Về khuya, xóm làng xung quanh bớt trộm rịp, các cuộc họp tang, nói cười vắng bớt, còn văng vẳng tiếng ca hát qua các đài bán dẫn. Đêm êm ả, nằm dưới hiên, tôi nhìn ra thấy trời xa trong xanh, sao lấp lánh. Bỗng nhiên, cả trời sáng lòa lên, trăng vào dưới hiên. Anh chị em du kích bao vây Bodka. Ngoài kia, chúng nó hoảng sợ bắn pháo sáng. Trái này tiếp trái khác. Ánh sáng run rẩy mờ đi, lại bùng lên trắng lạnh lẽo khắp trời. Tôi nghe kể chuyện nhà, nằm ngửa nhìn lên mái lá, tưởng tượng lại cảnh quê tôi, con đường về thị xã, nhà bà và cô tôi, vườn cây trên xóm, con sông, cồn gáo, cánh đồng An Phú Đông. Tôi tưởng thấy bà tôi, cô tôi, các em tôi, chú tôi, anh hai tôi, bỗng tôi quay lại ôm lấy má. Còn chuyện này con xin lỗi má. Chuyện gì? Anh Hoàng... Tôi ngượng ngùng. Giá không có bao nhiêu kỷ niệm, giá không có ánh hỏa châu rung rung, mờ mờ đầy trời kia. Chưa chắc tôi dám nói ra hai tiếng đó với má. Thằng hai đó à? Má tiếp luôn. Tội nghiệp. Nó ở ngoài Côn Đảo phải không? Má tôi biết hết. Tôi nghẹn ngào. Má ôm tôi nói. Má thương con quá. Vừa nói, vừa vuốt dài trên tóc tôi. Tôi lại muốn rút đầu vào lòng má như ngày nhỏ tôi được ngủ với má trên chiếc giường trong buồng. Lớn lên, tôi nhường chỗ đó cho em ba. Em ba lại nhường cho em tư. Hồi tôi xuống Sài Gòn học, ở nhà, thằng Út được ngủ với má. Nhưng mỗi chủ nhật tôi về, Út lại bằng lòng ra ván ngoài ngủ với các chị, nhường chị hai ngủ với má. Má lại vuốt tóc tôi như đêm nay. Tôi nhớ cậu Thành thường hát trêu tôi. Con sông Đồng Nai nó dài, nước trong xanh mát rượi, con gái Đồng Nai xinh xắn tóc dài. Tôi nhớ hôm nào bên thị nghè, anh bảo tôi giữ nguyên đầu tóc này, đầu tóc má đang vuốt. Nhưng anh ơi, giá bây giờ, hay ngày mai, ngày kia, các chú, các anh chị ở đây bảo em phải cắt tóc kẹp đi để uốn lên, như Hiền, Nhơn hoặc Hồng Lan trước kia. Bảo em mặc các thứ áo dài rè loẹt, hở vai, eo lưng. Bảo em thoa son đánh phấn để được trở vào Sài Gòn tiếp tục công tác. Thì em xin đi ngay. Phải không anh? Anh đâu chỉ muốn em cứ giữ nguyên mãi đầu tóc thế này, chỉ mặc một màu trắng vải phin nội hóa như trước. Điều anh muốn là em giữ mãi được lòng trong trắng, thủy chung. Dẫu ở giữa Sài Gòn đầu tóc thế nào, quần áo thế nào, phải không anh? Hà Nội, Y Anta. Hà Nội, 70-71.